sponsor. Thứ một là đừng khiêu chiến. Đừng khiêu chiến. Cái thứ hai đó là mình đừng có lặng thinh. Đừng có lặng thinh là mình đừng có nghĩa là không nói năng gì cả, mình không chơi người ta không được, mình nghĩ chơi người ta là không được. Thứ ba đó là mình đừng có nghĩ xấu về người ta. Đừng có nghĩ xấu. Mà nhiều khi nó đưa tới cái chuyện là mình gọi là cái mind reading, mình nghĩ người ta nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy, nghĩ như vậy, mình nghĩ người ta nghĩ như xấu như vậy. Thì mình cứ nghĩ xấu về người ta thì tự nhiên người ta không thương mình, người ta không ghét mình, người ta ghét mình liền bảo ơi. Thì mình làm sao mình đừng có nghĩ xấu về người ta. Người ta nghĩ cái gì nghĩ mà kệ, nhưng mình lúc nào mình tốt với người ta cả. Bây giờ đó, thương và dễ thương là cái điều quan trọng nhất. Mà bác thầy nói 1 giờ đồng hồ rồi mà chưa hết đó nha. Mình chỉ có 2 giờ thôi, 1 giờ đồng hồ rồi đó. Mà mình có 10 cái chữ để mình nói. Mình có 10 chữ, 5 chữ T, 5 chữ R đó. Mà 1 chữ mà nói 1 giờ rồi mà chưa hết nữa. Mà thầy còn thể go on vào chữ này thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Cái phần thứ hai đó, có lẽ thầy sẽ nói cho bác nghe đó. Là cái chữ thứ hai đó, là cái chữ chi hèm. Tha thứ. Chữ tha thứ. Đây là chữ thứ ba, tha thứ. Cái chữ đầu tiên, theo đúng cái mà đầu tiên là cái chữ thứ nhất đó, là cái thương thương. Cái chữ thứ năm này là chữ thoáng, nhưng mà thầy đem chữ thứ năm giải thích trước. Thương thương đầu tiên cả. Thứ năm đó. Thứ năm là thoáng. Các bạn ăn tối chưa? Bạn ăn tối ngon không?
Ngon.
Ăn chi mà ngon rửa? Các bạn nghĩ là mình nên khen cái món ăn hay là nên khen cái gì?
Người
nấu. Và bạn đã khen cái người nấu chưa? Cái người nấu mình khen kiểu nào? Đó. Mình nên khen là chi? Là mình nên nói tới cái chuyện là họ phải thành tâm lắm họ mới làm cho mình, đúng không? Mình người dân nước lạ mà ai mà nấu ăn cho mình như vậy? Thì mình nên khen và mình nên appreciate cái người mà nấu ăn của mình đó. Là thứ nhất đó, là họ thật sự họ có cái dedication, họ có cái lòng. Thứ hai, nếu mà họ mà nấu ngon như vậy thì họ phải bỏ rất nhiều cái thời gian chi tiết để họ nấu. Chứ họ không có nấu lề lề ra vất cho mình ăn, đúng không? Họ phải bỏ cái thời gian chi tiết, họ biết là các bạn nghĩ họ như thế nào. Thứ ba đó, chuyện rất là rõ ràng đó. Là khi mà họ nấu, họ bỏ rất nhiều thời gian mà rất nhiều cái chuyện để họ nấu đây, mà họ biết là họ chẳng có lời lạc gì cả, không có lời lộc gì cả mà họ cho mình đó. Họ làm mà giving như vậy đó, rất là selfless, rất là không ích kỷ. Và chuyện chắc chắn là họ không ích kỷ. Thế nên mình nên khen họ về ba cái chuyện đó. Mình nên cảm kích họ. Các bạn cho một tràng vào tay những cái người mà họ ăn. Rồi mình ngồi mình nghĩ là cái bà chủ ở đây đó, mình cũng nên ngồi mình suy nghĩ một nửa phút. Thì cái bà chủ ở đây đó, bà nếu bà mà không thích Phật pháp thì bà cũng làm cái chuyện này. Mà bà làm bằng hình thức cúng dường, bà con tới ăn uống vui vẻ này nọ vân vân. Thì bà cũng thích Phật pháp, bà cũng hộ trì Phật pháp, cái đó là cái tình thương của bà đối với Phật pháp, đúng không bà? Mà bao nhiêu người mà thương Phật pháp, cái đó cũng khó tìm chứ phải chơi nha. Cho nên mình nói cái chuyện là bà có cái lòng thương Phật pháp mà bà thương Phật pháp rồi bà thương lấy tới cái bọn mình nữa đấy. Thấy không? Cái đó là cũng là một cái chuyện may mắn lắm. Mình cũng cho một tràng pháo tay. Cảm ơn. Mình được khen có nhiều đi, lần sau họ cho mình ăn nữa. Thì cái sự thật là cái nhân duyên là ngày hôm qua đó, là bà mời thầy với mẹ anh em từ Bi Phụng Sự mình tới. Thì chị Nguyệt với là mẹ của chị, bà ngoài chị nữa, là điều tới đây cả, ba người tới đây mời thầy tới ăn. Thì thầy đi ăn mình, thầy cũng lợi dụng, thầy kéo luôn cả đám luôn, 20 người, 4 cái bàn luôn. 4 cái bàn lâu la. ăn rồi thì nhân dịp đó thì chị mới nói thôi bây giờ, nếu mà thầy mà thích nói chuyện giảng pháp này nọ thì là mời thầy tới giảng ngày thứ ba. Thành đó là nhân duyên thầy mà đi. Nói cái chuyện thích giảng thầy thích lắm, thích nói chuyện thầy thích lắm các bạn. Đó. Có chuyện gì thì giờ nó bắt thì đi cày thầy không đi giảng thích lắm. Thành ra rồi. Thành ra là cái sự thật đó là cái gì cũng nhân duyên cả. Thương thương. Thường thường bây giờ mình lấy cái này ra, mình chùi cái chữ này, mình chùi cái chữ này đi. Mình chùi ba cái này đi. Chùi cái này đi. Rồi. Bây giờ cái chữ thứ nhì là cái chữ tha thứ. Thì cái tha thứ có nghĩa là cái gì thì chắc các bạn người nào cũng biết rồi. Mình biết là cái tha thứ. Cái điều mà cái tha thứ đó là nếu người ta làm lỗi cho mình mà mình mới đi tha thứ thì trễ quá. Thì cái chuyện đó nó không có đáng để mà nói tha thứ nữa. Cái tha thứ là cái gì? Là người ta làm sai, người ta làm đúng. Người ta accuse mình làm bậy, mình vẫn tha thứ. Cái tha thứ mình làm đúng đó nè, nhưng mình vẫn đi xin lỗi người ta. Cái đó mới hay. Tại vì cái chuyện là không phải là chuyện đúng với sai, mà cái tha thứ làm cho cái mối quan hệ của mình với người đó nó đừng có bị kẹt nữa. Thầy kể cho bạn nghe cái chuyện. Chuyện dùng thiệt của đời thầy năm 1900 hồi đó đó, thì thầy còn trẻ quá và thầy có nhiều cái chuyện mà thầy làm nó không đúng với cái quy luật giang hồ, cho nên nhiều người họ ghét thầy. Tại vì các bạn biết thầy xuất gia 30 năm rồi bạn. Thì lúc mà thầy còn trẻ thì đương nhiên là mình máu huyết là sung mãn, thành ra mình ăn nói mình không có khiêm nhường. Nói thứ nhất là có một cái thời gian thì là trong chùa họ cho quyền cho hành cho thầy, mà trong đó thì các bạn ngồi tưởng tượng là cái chùa Tàu, thầy ở trong cái chùa Tàu ra, mà thầy là người Việt Nam lớn nhất, duy nhất lớn nhất, thì không lẽ mình không oai? Mình người Việt bất khuất mà, thì không lẽ mình không oai, mình không cử mình la mắng chửi mắng cái bọn Tàu đó? Đương nhiên là mình phải nói, mình phải hành hạ sai sẻ, tại vì mình bị đày đọa 2000 năm rồi. Thì bây giờ lúc phất cờ lên thì mình nói, thì đại khái là thầy cũng không có nể nang ai cả. Thì thầy mắng nhiếc thầy, cái tư cách thầy rất là tệ, rất là tệ, có người trẻ tư cách rất là tệ. Thì thầy phải công nhận cái shadows của cái tuổi trẻ của thầy. Thì mình làm thầy nhưng mà mình có quyền có hành, thế nên mình nói tầm bậy tầm bạ, mình tức là mình sai sẻ người ta, mình nói không đúng, thì đương nhiên là chuyện đó chuyện không tránh được lúc trẻ. Đây là chuyện 200 năm trước nha bạn. 1900 khoảng 1900 xây 80 89 90 91 khoảng đó, trong khoảng 3 năm đó, trong 3 năm đó thì thầy làm việc mà nhiều, trước đó thầy học thôi, đi học. Thì còn một cái anh cư sĩ đó, anh ghét thầy lắm, anh có quyền hành thì anh mới vu khống nói thầy đủ thứ. Trong những cái chuyện nói anh nói như vậy, anh nói là thầy có vợ, anh nói thầy có con, anh nói thầy là ăn cắp 2 triệu của chùa, anh nói thầy bỏ tiền giấu ở trong cái Swiss Bank, anh nói thầy đủ rồi. Mà tất cả mọi người tin tưởng như vậy, tại vì lúc mà họ hỏi thầy chỉ im lặng thôi, nhận nói vậy đó. Thì những người mà họ mới tới chùa, họ mới nghe như vậy, họ giật mình, họ tin, tại vì họ thấy thầy đâu có nói năng gì đâu. Thì đến mấy năm sau, 1994, thì hòa thượng thầy sư phụ thầy mới trăng án cho thầy, mới nói là tất cả những cái chuyện gì mà hàng trường đã từng làm rồi đó, là không có một cái chuyện gì mà trái với giới luật, trái với pháp luật cả. Trăng án, thầy không ăn cắp tiền, thầy không làm những cái chuyện mà như thế này gì cả, mà thật sự là muốn thử thách thầy để vậy thôi. Thì đó năm 1994, tức là mấy năm sau lận. Nhưng mà cái mối mà tension của thầy với anh chàng đó nó không giải được nữa. Thầy vẫn tức trong bụng, giận trong bụng, lạy tủi thân, lạy ghét, hận. Là bởi vì tại sao mà anh chàng đã nói câu đó được mà nó nói tên bơ như vậy đó. Và đến lúc mà thầy nhập thất đó, thì là thầy bắt đầu thầy phải clean up cái hận thù của mình trong lòng. Bởi vì mình còn hận thù, mình tu không được. Thì thầy phải clean up, thầy phải quét dọn đi cái gì đó, cái vụn lầy trong bụng của thầy. Trong lúc mà thầy quét dọn đi đó, thì ngày nào thầy cũng lại thầy hồi hướng cho anh này, ngày nào thầy hồi hướng cho anh này. Nhưng thật sự thầy cho cái tấm của thầy cho nó nhẹ đi, chứ mình nghĩ tới đó mình khó chịu. Thì không bao lâu đó, thì thầy cũng quên đi. Nhưng mà hệ mà lúc nào mà có cái hình ảnh lên mà có cái chuyện gì khó chịu, thầy cũng cảm ơn, thầy xin cảm kích, đồng thời thầy mới hồi hướng. Gần như là những cái người mà thầy thường thường thầy hồi hướng trong cái mạng lưới nhân duyên của thầy đều có cái tên anh này cả. để mà giải cái nghiệp của thầy với anh này. Thì các bạn có biết rằng đó, 14 năm sau,